Các bạn thân mến, nói gì thì nói, thời gian cũng vẫn có mặt khắc nghiệt của nó. Nếu bạn trò chuyện với đa số các cô gái nào từ 30 tuổi trở lên, bạn sẽ thấy họ nói đến thời gian với một nỗi sợ hãi thầm kín. Nhiều người nghĩ rằng đó là bởi vì họ bắt gặp những vết nhăn nhẹ nơi khóe mắt, bắt gặp những bài viết nhan nhản rằng bắt đầu từ 30 tuổi trở ra, quá trình lão hóa sẽ bị đẩy nhanh, bắt gặp mình đột nhiên đãng trí và chóng quên một cách không thể hiểu nổi, vân vân và tương tự. Đúng, đó là những nỗi sợ hãi. Thế nhưng, đó không phải là nỗi sợ hãi lớn nhất của một người. Nỗi sợ hãi lớn nhất đến khi họ phát hiện ra cảm xúc của mình đang dần trở nên chai lì, và dường như mình không còn khả năng xúc động nhạy bén như khi còn trẻ trước những điều đẹp đẽ nữa. Cách đây 4 năm, cũng tầm thời gian này, mình ngã xe. Thật ra thì mình ngã xe cũng khá nhiều, nhưng vụ này hình như là vụ nặng nhất. Các vụ kia chỉ có cái xe của mình là tơi tả, nhưng vụ lần này thì bằng cách nào đó, đầu mình nằm gọn trong gầm một chiếc taxi, và chốt cuối cùng là chân bị rách bao khớp. Nghĩa là đầu, chân và cái xe taxi chả liên quan đến nhau lắm. Kết quả đơn giản là mình biến thành một củ khoai tây chân béo múc mất một tuần. Thật ra chuyện ngã xe này cũng chẳng có gì lắm, chỉ là mở lời cho một giai đoạn quay cuồng mặt mày của mình. Những vòng thi liên tục, xen lẫn giữa các vòng thi là vụ ngã xe ngay khi đang cần chạy loang quăng chuẩn bị đám cưới cho anh trai. Và trước vòng thi cuối cùng mà mình bị loại là tổ chức một vụ Noel hoành tráng nhất mà mình có thể tưởng tượng ra nổi trong sức của mình. Hồi đó sụt mất vài kg, đến mức buổi tối ba phải lọ mọ bê một lon Ensure lên ép mình uống. Gọi là ép thì hơi quá, mình thích uống sữa bảo sư ra, nhưng lười. Điều lạ là rõ rành rành bận rộn và tất bật như thế, nhưng lúc nào cũng sùng sục lao đầu vào làm, không mệt mỏi, không chán nản. Quãng thời gian ấy không dài, vài tháng gì đó thôi, nhưng dạo này mình hay nhớ lại nó, vì ngay hiện tại đây, mình đang lặp lại một trong các công việc đó, mà không cảm thấy được cái cảm giác ham mê kia. Đúng hơn là không cảm thấy cái niềm vui sướng háo hức ấy, chỉ có sự thích thú khi được bận rộn và có một cái gì đó khó khăn khiến mình phải vào đầu bứt tai, trong mày nhíu chán để làm là còn lại. Cách đây 2 năm, mình với hội bạn bè hay bỏ ra 2 ngày cuối tuần để đi xem và chụp ảnh giải vô địch quốc gia Dansport. Những giải trở về trước thì 50% là xem, 50% là kích động tinh thần gà nhà và bạt vía tinh thần gà bạn. Còn gần đây là xem đúng nghĩa, tức là xem và bình luận rôm rả về các đôi thi đấu. Ngày thi đấu đầu tiên của giải năm nay, ngồi cạnh Ma, Suka với anh Hải, bù mép vẫn tía lia, nhưng cứ thấy nhạt hoét. Bảo là tại các bạn nhảy kém đi thì rõ là không phải rồi. Đến hôm thứ hai, vác máy ảnh theo, chụp Latin váy áo tung trời mới thấy bỏ thêm được chút muối vào không khí ở sàn. Mọi thứ cứ trôi tuồn tuột như thế, mãi cho đến khi Getting on the Stage vang lên thì mình mới nhận ra cái khoảng cách xa vời vợi giữa 2 năm. Vì ngay khi những thanh âm đầu tiên của contrabass dạo lên, mình đã muốn buông máy xuống để nhấm nháp một nỗi buồn vừa nhẹ nhẹ len đến. Lòng mà nói, cứ trước một sự kiện slow dance, Venice dance, slow fox hay tango, mình đều có chút chờ đợi một bản nhạc thật hay. Có lẽ là mình hy vọng sẽ quay lại được cảm giác mất tri giác tạm thời. Chỉ trong vài tích tắc thôi, người lạnh toát, tim ngừng đập, mắt không còn nhìn gì đến các bộ váy áo rực rỡ dưới ánh đèn lấp loáng. Chỉ vài tích tắc của La Canzone di Mariella, Turn Around, Layla, Lullaby, Mesukiaki, Tivoli, Sensation, Petite Fleur, I Go On Hoping và cả Getting On The Step. Vậy mà khi Getting On The Step vang lên thật, thậm chí cả Heaven In My Arms, thì cảm giác đó đã không quay lại. thời gian thật như một dòng nước, vì bằng cách nào đó nó luôn biết cuốn trôi những ký ức không đẹp đẽ và tiện thể bào mòn luôn cả những cảm giác đã tưởng chừng là mãi mãi.